Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
9 nhân viên của Hội Y sĩ Không Biên Giới bị thiệt mạng tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố chỉ có 5% những vụ không kích của Nga ở Syria là nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Và chính phủ Australia cho rằng vụ nổ súng giết chết cảnh sát ở Sydney là một hành vi khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faiza El-Masri sẽ gửi đến quý vị câu chuyện thành công của một phụ nữ ở Mỹ phát minh ra các sản phẩm chăm sóc da và tóc khi đang nuôi 4 đứa con nhỏ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết 9 nhân viên của họ đã bị thiệt mạng và 37 người khác bị thương sau khi bệnh viện của họ tại thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan bị oanh tạc dữ dội hồi sáng sớm hôm nay. Hội này nói rằng vụ oanh kích tiếp diễn hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự Mỹ và Afghanistan ở Washington và Kabul được thông báo. Tổ chức này không nói ai thực hiện vụ oanh tạc, nhưng quân đội Mỹ thừa nhận họ đã tiến hành một vụ oanh kích vào lúc tảng sáng tại khu vực này và vụ đó có thể đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn. Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết khi vụ oanh kích xảy ra có khoảng 105 bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện và có hơn 80 nhân viên người nước ngoài cùng với người địa phương của hội này có mặt ở đó. Binh sĩ Afghanistan với sự yểm trợ của những vụ không kích của Mỹ đã giao tranh một cách kịch liệt tại Kunduz với phiến quân Taliban là những người đã chiếm thành phố này hôm thứ Hai. Một phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan là đại tá Brian Tribus cho biết những người đe dọa tới lực lượng Mỹ là mục tiêu của một vụ oanh kích vào lúc 2 giờ 15 sáng thứ Bảy giờ địa phương. Ông nói thêm rằng vụ oanh kích có lẽ đã gây thiệt hại ngoài ý muốn cho một cơ sở y tế ở gần đó và vụ này đang được điều tra. Cảnh sát ở Bangladesh cho biết một công dân Nhật Bản đã bị bắn chết ở miền Bắc ngày hôm nay và nạn nhân này là người nước ngoài thứ nhì bị giết hại ở Bangladesh trong vòng một tuần. Một giới chức cảnh sát cho biết nạn nhân bị ba người đi xe máy bắn chết từ khoảng cách gần ở thị trấn Konya hẻo lánh. Giới hữu trách nói nạn nhân làm việc cho một dự án nông nghiệp ở quận Rangpur nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết ở Dhaka. Nhóm Hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này, nhưng chính phủ Bangladesh bác bỏ tuyên bố đó và họ cho rằng đây chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Bangladesh, nơi đa số dân chúng là người theo đạo Hồi, lâu nay vẫn cảm thấy hãnh diện về đường lối thế tục của họ. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này đang chật vật để ứng phó với những nhóm Hồi giáo hiếu chiến đã giết chết ít nhất 10 blogger và những nhân vật tranh đấu theo chủ trương thế tục trong 2 năm rưỡi qua.
America, quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết chỉ có 5% những vụ không kích của Nga ở Syria là nhắm vào những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc chiến dịch oanh kích của Moscow diễn ra sang tới ngày thứ Tư, bất chấp những mối quan tâm của Tây Phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Sun, Bộ trưởng Michael Fallon nói rằng hầu hết những vụ không kích của Nga là nhắm vào các nhóm nổi dậy khác ở Syria, kể cả nhóm quân đội Syria tự do được Tây Phương hỗ trợ. Ông cũng nói rằng những vụ tấn công này đã giết chết thường dân. Hồi đầu tuần này, Nga đã bắt đầu dội bom ở Syria và cho biết mục tiêu chính của họ là nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các giới chức Tây Phương và những người dân ở địa phương nói rằng nhiều vụ không kích đã đánh trúng những nhóm nổi dậy do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuyên bố cuộc nội chiến Syria sẽ không trở thành một cuộc chiến tranh đại lý giữa Mỹ và Nga. Ông Obama cũng cho rằng sự hỗ trợ của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được sự tán thành của cộng đồng quốc tế. Cho tới giờ thì Nga vẫn chưa đáp ứng lời kêu gọi của ông Obama về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị, trong đó không có một vai trò cho ông Assad ở Syria. Tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Paris ngày hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng những vụ không kích của Nga ở Syria phải giới hạn trong việc tấn công các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo mà thôi. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Syria ông Walid al-Mualem đã lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc để bênh vực cho hành động của ông Putin. Ông Mualam nói rằng chính phủ Syria sẽ tham gia các nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc để tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tại Âu Châu, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết số người di dân tới Hy Lạp trong tuần này đã giảm đáng kể. Hôm thứ Sáu, các giới chức nói rằng thời tiết xấu đã làm chậm lại làn sóng người di dân, tuy nhiên sự sút giảm này dự kiến sẽ không kéo dài. Phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Adrian Edwards, nói rằng thời tiết tốt hơn có phần chắc sẽ làm cho số người di dân tới Hy Lạp tăng mạnh. Hôm thứ Sáu, nhiều chiếc xuồng chở người tị nạn và người di dân đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos của Hy Lạp, trong đó có nhiều người chạy trốn cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, hôm thứ Năm chỉ có 1.500 người di dân tới Hy Lạp, thấp hơn nhiều so với con số trung bình trong thời gian gần đây là 5.000 người mỗi ngày. Trong tổng số 520.000 người Việt vượt Địa Trung Hải để tới Âu Châu trong năm nay, có khoảng 400.000 người ghé vào Hy Lạp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức ở Australia ngày hôm nay nói rằng vụ một thiếu niên bắn chết một cảnh sát viên ở Sydney có phần chắc là có động cơ chính trị và rõ ràng đó là một hành vi khủng bố. Thiếu niên 15 tuổi, lai lịch chưa được công bố, đã bắn vào gáy của một nhân viên cảnh sát của tiểu bang New South Wales ở khoảng cách ngắn bên ngoài một trạm cảnh sát ở ngoại ô Sydney. Hung thủ đã bị bắn chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát sau đó. Và các cơ quan truyền thông cho rằng thiếu niên này là người Iraq gốc Kurd sinh ra ở Iran. Tin tức cho biết hung thủ đã hô các khẩu hiệu có tính tôn giáo trước khi bắn chết viên cảnh sát tên là Curtis Chang, là người đã phục vụ 17 năm trong lực lượng cảnh sát New South Wales. Cảnh sát trưởng của New South Wales, ông Andrew Sibione, nói rằng vụ hiện chưa rõ là tại sao ông Chang bị nhắm làm mục tiêu tấn công. Ông nói cảnh sát chưa xác định được động cơ, nhưng họ tin rằng vụ này có động cơ chính trị. Thủ tướng Australia, ông Malcolm Turnbull, ngày hôm nay cũng nói rằng vụ nổ súng có động cơ chính trị và là một tội ác gây chấn động. Australia đang ở trong tình trạng cảnh giác cao về những phần tử hiếu chiến trong nước, trong đó có một số người đã tới vùng Trung Đông để chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác. Tại Hoa Kỳ, thì Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi dân chúng hãy gây sức ép để đòi Quốc hội đặt ra những luật lệ nghiêm khắc hơn để kiểm soát súng ống. Hôm thứ Sáu, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng bừa bãi tại một trường đại học cộng đồng ở tiểu bang Oregon, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng đây là một lựa chọn chính trị mà chúng ta thực hiện để cho phép việc này xảy ra vài tháng một lần ở nước Mỹ. Và ông nói thêm rằng chúng ta phải cùng nhau nhận lãnh trách nhiệm đối với những gia đình bị mất người thân vì sự không hành động của mình. Hôm thứ Năm, hung thủ tên Chris Harper Marcus, 26 tuổi, đã xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg, giết chết 9 người và gây thương tích cho 7 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Những người mục kích cho biết là hung thủ đã cố tình bắn vào những người theo đạo Cơ Đốc giáo. Giới hữu trách ở Iran đã đón tiếp một chiếc máy bay chở xác của những người đồng bào của họ bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp hồi tuần trước tại lễ Hajj ở Ả Rập Xê Út. Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, nằm trong số các giới chức cấp cao đến dự lễ đón tiếp tại phi trường Tehran ngày hôm nay. Chiếc máy bay này chở xác của 104 người trong tổng số 464 người Iran bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp đã làm cho mối quan hệ giữa Iran với Ả Rập Xê Út trở nên căng thẳng nhiều hơn nữa. Iran cho rằng sự quản lý sai trái của Ả Rập Xê Út đã làm phát sinh vụ giẫm đạp và nhiều người của nước này đã thực hiện những vụ biểu tình bên ngoài sứ quán của Ả Rập Xê Út tại Tehran. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh cáo Ả Rập Xê Út là họ sẽ phải đối mặt với những biện pháp cứng rắn nếu không đưa xác các nạn nhân của Iran về nước. Thảm kịch xảy ra hôm 24 tháng 9 gây tử vong cho 769 người. Nhiều vụ giẫm đạp chết người đã xảy ra trong lễ Hajj hàng năm ở Ả Rập Xê Út, nhưng vụ năm nay là vụ tệ hại nhất kể từ năm 1990, là khi có hơn 1.400 người bị thiệt mạng. Tại Phi Châu, thì các giới chức của Nigeria cho biết 15 người đã bị thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong những vụ nổ tại hai địa điểm ở gần thủ đô Abuja. Những vụ nổ xảy ra hồi tối thứ Sáu tại Niania và Kuye là hai thị trấn nằm ở ngoại ô Abuja. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng những vụ nổ này có những dấu vết tương tự như những vụ tấn công trước đây của nhóm hiếu chiến Boko Haram. Một ngày trước đó, thì 4 kẻ nổ bom tự sát đã tấn công ở thành phố Maiduguri, giết chết ít nhất 14 người và gây thương tích cho gần 40 người. Nhóm hiếu chiến Boko Haram đã giết chết hơn 10.000 người Nigeria kể từ năm 2009 trong khuôn khổ của một cuộc chiến đấu nhằm áp đặt sự cai trị của phe Hồi giáo ở miền Bắc nước này.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một bà mẹ 4 con khi đó chỉ đang cố gắng làm tốt công việc mà cô luôn làm, đó là chăm sóc tốt cho các con của mình. Nhưng cô chưa bao giờ mường tượng ra được cảnh từ vai trò của một người mẹ cuối cùng sẽ rẽ lối đưa cô đến với một sự nghiệp mới, với sự giúp đỡ của chồng mình. Cô phát minh ra một số sản phẩm chăm sóc tóc và da tại nhà cho các con cô. Sau đó cả hai vợ chồng cô đã xin nghỉ việc và thành lập một công ty riêng và biến câu chuyện thành công này trở thành một câu chuyện của gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phóng sự của thông tin viên Faiza Almasri của đài VOA. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Elizabeth và anh Anson Elvis đã tự tìm ra cho mình một công thức cho thành công. Họ đã biến căn bếp của mình thành một phòng thí nghiệm nơi họ đang làm một loạt các sản phẩm chăm sóc da.
We produce everything for hair, face and body. We have a full body care line. We have our coconut avocado oil, that's our number one seller, that's a hair, face and body oil.
Chúng tôi sản xuất mọi thứ cho tóc, mặt và toàn thân. Chúng tôi có dầu bơ dừa. Đó là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi, một loại dầu cho tóc, mặt và toàn thân. Chúng tôi có bùn biển chết, chúng tôi có xà phòng miếng, chúng tôi có dầu tắm massage, dầu tẩy lông, chúng tôi có các liệu pháp chăm sóc bằng dầu nóng, chúng tôi còn có bơ nóng dưỡng tóc từ loại bơ vàng.
Trước khi thành lập công ty Olsen Oils vào năm 2012, cặp vợ chồng này chỉ làm những sản phẩm dành riêng cho con của họ vì chúng có da nhạy cảm.
We can't find anything works for their skin. We start looking up and researching.
Chúng tôi không thể tìm được một loại nào phù hợp cho da của chúng. Vì thế mà chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Rồi chúng tôi nghĩ đến những nguyên liệu tự nhiên là dừa, quả bơ và bơ.
Chất lý của công ty Olsen Oils là dùng những nguyên liệu tự nhiên dựa trên những điều mà cô Elizabeth học được khi lớn lên ở Ethiopia.
If we don't trust to put it in your mouth, you're not supposed to use it for your skin.
Nếu bạn không dám tin tưởng là chúng có thể ăn được, thì bạn không nên dùng nó cho da của mình.
Đây đúng nghĩa là một doanh nghiệp gia đình. Nathaniel, một trong 4 đứa con của gia đình Elvis, nói rằng em rất tự hào rằng bố mẹ em đang có công việc kinh doanh riêng của mình. Em rất thích giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thời gian.
Well, I go to the flea markets with them and I help make the lip balm.
Em đi chợ trời với bố mẹ. Em giúp bố mẹ em làm các hộp đựng sản phẩm.
Cô Elizabeth nói rằng giai đoạn khởi đầu đã không dễ dàng. Cô bắt đầu tìm đến những cửa hàng bán các sản phẩm được tự làm tại địa phương. Chiến lược tiếp thị của họ về cơ bản là bằng cách truyền miệng. Và đó cũng là cách mà cô Shannon Jones, một nhà văn sống trong khu vực, trở thành khách hàng của họ.
Our children go to the same school and I would see Miss Elsa walking her children to school.
Con cái chúng tôi cùng học chung trường. Tôi từng thấy cô Elsa dẫn con cái đến trường. Làn da cô ấy lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ. Rồi một ngày tôi bắt chuyện để hỏi cô ấy loại sản phẩm dưỡng da cô ấy dùng là gì. Đó là khi cô ấy kể cho tôi nghe rằng cô ấy và chồng tự làm sản phẩm dầu chăm sóc của riêng họ.
Trong 2 năm vừa qua, cô Jones nói rằng cô ngày càng quan tâm và thích những sản phẩm tự nhiên.
Before, I wouldn't really look at the back of the ingredients on food products or in general any products I would just purchase. But I've been more.
Trước đây nói chung thì tôi không thực sự nhìn vào những nguyên liệu trên bất cứ một sản phẩm nào. Tôi chỉ mua thôi. Nhưng bây giờ tôi ngày càng để ý hơn tới những thứ mà tôi mua. Phải chắc chắn là tôi mua những sản phẩm có tính chất tự nhiên hơn, đặc biệt là khi mua thực phẩm và chắc chắn là cả những sản phẩm dưỡng da nữa.
Lắng nghe kỹ phản hồi từ khách hàng và những lời góp ý là một bí mật khác dẫn tới thành công của công ty Olsen Oils, theo lời của anh Anson Elvis.
We love feedback, positive, negative, doesn't matter, we want to hear it because it helps us to adjust and to put better products out for customers.
Chúng tôi rất muốn nghe những phản hồi cả tích cực và tiêu cực, bởi vì những lời phản hồi như vậy giúp chúng tôi điều chỉnh và cho ra những sản phẩm tốt hơn. Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi là do khách hàng yêu cầu. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có dầu dừa và son dưỡng môi. Phần sản phẩm còn lại đã ra đời vì khách hàng của chúng tôi hỏi chúng tôi còn bán sản phẩm gì nữa. Chúng tôi có loại sản phẩm này không? Có sản phẩm kia không? Đó là khi chúng tôi biết được rằng nếu bạn lắng nghe khách hàng và cố gắng cung cấp cho họ những gì họ đang tìm kiếm, bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình.
Các sản phẩm của công ty Olsen Oils giờ đã có mặt tại 19 cửa hàng trong khu vực thủ đô Washington. Một ngày nào đó, gia đình Elvis hy vọng rằng những sản phẩm của họ sẽ được bày bán toàn quốc.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các bạn biết không, tuần vừa qua đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trên nhóm 5 vị trí cao nhất, trong đó có một gương mặt mới. Đó là một cô gái đã phá vỡ sự thống trị của các chàng trai trong rất nhiều tuần qua. Và sự thay đổi lớn nhất đó là chúng ta đã có một bài hát mới lên thống trị bảng xếp hạng, nhưng đó là của một ca sĩ mà chúng ta đã quen mặt. Bắt đầu với vị trí số 5, đó chính là Selena Gomez với Good For You. Cô ca sĩ 23 tuổi này đã nhảy 2 bậc lên top 5 của tuần này. Đây là bài hát chính của album mới của cô ca sĩ và cựu ngôi sao của kênh truyền hình Disney có tên Reviver, dự kiến ra mắt vào ngày 9 tháng này. Good For You với ca từ và những hình ảnh riêng tư lôi cuốn được coi là đánh dấu sự chuyển đổi của Selena sang một giai đoạn mà cô gọi đó là sự trưởng thành và chín chắn hơn. Được sáng tác theo phong cách pop vẫn thường thấy trong âm nhạc của Selena, nhưng đây là bài hát đầu tiên có sự kết hợp của một chút hip hop của rapper A$AP Rocky. Selena nói cô viết bài hát này rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, bởi dòng cảm xúc tuôn trào và lúc đầu nó chỉ là những giai điệu. Sau khi thu âm bài hát này, cô cảm thấy muốn có một ai đó trong đó và Selena nói cô đang rất ám ảnh với album mới của A$AP Rocky. Và Selena đã gửi lời mời tham gia vào bài hát này, và A$AP Rocky đã rất hào hứng nhận lời. Tạm chia tay với cô gái duy nhất của top 5 tuần này để đến với ca sĩ nhỏ tuổi nhất trên bảng xếp hạng, đó là Silento với Watch Me. Rapper 17 tuổi này là ca sĩ duy nhất duy trì được vị trí của mình trong nhóm 5 của tuần này. Silento cũng vừa mới trở lại trường học để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình cho năm cuối trung học sau một mùa hè sôi động với thành công của bài hát đầu tay của anh. Điệu nhảy whip và nene mà Silento đem đến trong video của bài hát này đã lan tỏa trên khắp thế giới. Now watch me whip, watch me, nene. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh.
watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh, okay, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh.
Now I need you, now I'm in Superman.
Watch Me được Salento ghi âm lần đầu tiên trong một video 15 giây đăng trên Instagram. Và Salento nói rằng ngay từ lúc đó anh đã biết rằng nó sẽ là một sự bùng nổ bởi vì có rất nhiều người thích video được ghi bằng điện thoại đó. Và sau khi được hãng ghi âm Capitol Records ký hợp đồng phát hành bài hát này, Salento đã trở thành một ngôi sao mới trong làng âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, Salento quyết tâm hoàn thành việc học tập của mình trong trường và anh nói rằng anh sẽ không để việc học tập bị chậm trễ vì sự nổi tiếng đó. Lùi ba bậc từ vị trí quán quân xuống trong tuần này là Can't Feel My Face của chàng ca sĩ R&B người Canada, The Weeknd. Sau 3 tuần không liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, Can't Feel My Face đã phải nhường chỗ cho một quán quân mới. Bài hát này được coi là bản quốc ca về thói nghiện ngập, và nó cũng là đặc trưng trong âm nhạc của ca sĩ đang được yêu chuộng nhất ở Mỹ này. Can't Feel My Face là sự tiếp nối của thể loại nhạc với ca từ mô tả trạng thái phê thuốc, mà trong đó không chỉ ra đích danh nó là ma túy hay loại thuốc gì. Trước đây, Stay High của ca sĩ Thụy Điển Tove Lo đã thành công với thể loại nhạc và ca từ như vậy. Đây cũng là một xu thế trong âm nhạc hiện nay khi những bài hát nói về người tình mà đó là ma túy hay tán tụng việc sử dụng ma túy như trong Á quân một thời Trap Queen của Fetty Wap. Và giờ thì hãy đến với một ca sĩ người Canada khác, đó là Justin Bieber với What Do You Mean. Quán quân của tuần trước đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ hai ở tuần này, nhưng bài hát này đã giúp Bieber lập được một số kỷ lục. Ngoài việc đưa chàng ca sĩ 21 tuổi này trở thành nam ca sĩ trẻ nhất có bài hát giành vị trí số 1 ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, nó còn giúp Bieber thống trị bảng xếp hạng Billboard Twitter trong nhiều tuần liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. What do you mean? Đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Twitter với What Do You Mean, Bieber đã đuổi kịp kỷ lục thống trị lâu nhất trên bảng xếp hạng này. Billboard Twitter là bảng xếp hạng của Billboard dành cho những bài hát được chia sẻ nhiều nhất trên mạng Twitter. Trước đây chỉ có 5 Seconds of Summer, nhóm nhạc punk rock của Úc lập được kỷ lục này. Nhưng 5 lần thống trị của nhóm này trải dài từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015, còn Bieber đã có 5 tuần liên tiếp trên vị trí số 1. Thay thế Bieber trên vị trí số 1 của tuần này là người đồng hương đang nổi danh The Weeknd. Vâng, lại là The Weeknd và đây là bài hát thứ 2 của anh trên top 3, đó là The Hills. Tuần trước, bài hát này đứng ở vị trí Á quân và cùng với Can't Feel My Face đã đưa The Weeknd vào danh sách những ca sĩ thành công nhất trong lịch sử Billboard với 2 bài hát giành vị trí số 1 và 2 cùng một lúc. The Weeknd với tên thật là Abel Tasfaye đã trình diễn The Hill trên sân khấu Radio One's Live Lounge của đài BBC trong chuyến biểu diễn của anh tới London gần đây. Hát chủ yếu trên nền nhạc guitar, The Weeknd đã thêm một chút uyển chuyển và những phần ngân cao trong phiên bản live này. Với chất giọng được coi là rất giống với huyền thoại Michael Jackson, The Weeknd đang được vô cùng mến mộ tại Mỹ, khi cả The Hills và Can't Feel My Face được nghe tải nhiều nhất trên mạng Spotify tại Mỹ. Và dịch vụ nghe tải trực tuyến này đã bầu chọn Can't Feel My Face là bài hát mùa hè của năm nay ở Mỹ. Thật là một thành công đáng ngưỡng mộ phải không các bạn? Còn ai sẽ chinh phục được bảng xếp hạng trong tuần sau? Hãy cùng gặp lại vào thứ Bảy với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết 9 nhân viên của họ bị thiệt mạng và 37 người khác bị thương sau khi bệnh viện của họ tại thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan bị oanh tạc dữ dội hồi sáng sớm hôm nay. Hội này nói rằng vụ oanh kích đã tiếp diễn hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự Mỹ và Afghanistan ở Washington và Kabul được thông báo. Tổ chức không nói ai thực hiện vụ oanh tạc, nhưng quân đội Mỹ thừa nhận họ đã tiến hành một vụ oanh kích vào lúc tảng sáng tại khu vực này và vụ oanh kích có thể đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn. Một phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan cho biết những người đe dọa tới lực lượng Mỹ là mục tiêu của một vụ oanh kích vào lúc 2 giờ 15 sáng thứ Bảy giờ địa phương. Ông nói thêm rằng vụ oanh kích có lẽ đã gây thiệt hại ngoài ý muốn cho một cơ sở y tế ở gần đó và vụ này đang được điều tra. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết chỉ có 5% những vụ oanh kích của Nga ở Syria là nhắm vào những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc chiến dịch oanh kích của Moscow diễn ra sang tới ngày thứ Tư, bất chấp những mối quan tâm của Tây Phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Sun ở Anh, Bộ trưởng Michael Fallon nói rằng hầu hết những vụ không kích của Nga là nhắm vào các nhóm nổi dậy khác ở Syria, kể cả nhóm quân đội Syria tự do được Tây Phương hỗ trợ. Ông cũng nói rằng những vụ tấn công của Nga đã giết chết thường dân. Cảnh sát ở Bangladesh cho biết một công dân Nhật Bản bị bắn chết ở miền Bắc ngày hôm nay và nạn nhân này là người nước ngoài thứ nhì bị giết hại ở Bangladesh trong vòng một tuần. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết ở Dhaka. Nhóm nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đó, nhưng chính phủ bác bỏ tuyên bố của nhà nước Hồi giáo và họ cho rằng đây chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Các giới chức Australia ngày hôm nay nói rằng vụ một thiếu niên bắn chết một cảnh sát viên ở Sydney có phần chắc là có động cơ chính trị và rõ ràng là một hành vi khủng bố. Thiếu niên 15 tuổi, lai lịch chưa được công bố, đã bắn vào gáy của một nhân viên cảnh sát của tiểu bang New South Wales ở khoảng cách ngắn bên ngoài một trạm cảnh sát ở ngoại ô Sydney. Hung thủ đã bị bắn chết trong vụ chạm súng với cảnh sát sau đó và các cơ quan truyền thông cho rằng thiếu niên này là người Iraq gốc Kurd sinh ra ở Iran. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama kêu gọi dân chúng gây sức ép để đòi quốc hội đặt ra những luật lệ nghiêm khắc hơn để kiểm soát súng ống. Hôm thứ Sáu, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng bừa bãi tại một trường đại học cộng đồng ở tiểu bang Oregon, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói đây là một lựa chọn chính trị mà chúng ta thực hiện để cho phép việc này xảy ra vài tháng một lần ở nước Mỹ. Ông nói thêm rằng chúng ta phải cùng nhau nhận lãnh trách nhiệm đối với những gia đình bị mất người thân vì sự không hành động của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.